Màu nhiệm, vô nhiễm nguyên tội. Đây là đề tài suy niệm chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Chúng ta có thể nêu lên câu hỏi, tại sao Chúa Thánh Thần đã chờ đợi quá lâu trước khi lên ứng cho giáo hội để công bố mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội? Chúng ta biết rằng ngày mùng 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều này, và 4 năm sau, tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với Thánh Nữ Bernadette, một cô gái quê thất học, để tự giới thiệu với tước hiệu, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Có nhiều lý do mà thiết tưởng chúng ta cần chú ý đến để hiểu được ý nghĩa của việc công bố tín điều này. Có một điều chắc chắn là Đức Mẹ đã muốn gần gũi với người thiếu nữ tên là Bernadette tại Lộ Đức. Mẹ muốn cho chúng ta hiểu rằng một kỷ nguyên mới của giao ước với Mẹ đã bắt đầu. Chúa Thánh Thần đã muốn thông tri mầu nhiệm ấy cho chúng ta, bởi vì chúng ta cần mầu nhiệm ấy hơn các tín hữu của những thế kỷ trước. Chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta cần có mạc khải ấy hơn cả Thánh Thomas Tiến sĩ, là người đã tìm kiếm và cố gắng hiểu nhưng không thể hoàn toàn khám phá được mầu nhiệm này. Chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta cần có mạc khải này hơn cả nhà thần học lỗi lạc là chân phước Dun Scot, là người cũng đã tìm kiếm và đã khẳng định rằng Mẹ Maria là người không mắc tội, nhưng đã không thể đi cho đến cùng mầu nhiệm này. Chúa Thánh Thần đã mạc khải mầu nhiệm ấy cho thời đại chúng ta. Chúng ta tin nhận mầu nhiệm ấy không như một kết luận của suy tư thần học, mà chỉ trong ánh sáng đức tin. Chính đức tin soi sáng cho chúng ta không những về mầu nhiệm của Mẹ Maria, mà còn trong những gì liên hệ đến mầu nhiệm cứu rỗi, mầu nhiệm của giáo hội và mầu nhiệm ba ngôi Thiên Chúa. Rõ ràng là mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội soi sáng cho chúng ta về mầu nhiệm thập giá, bởi vì mầu nhiệm này là hoa trái đích thực của thập giá. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cho chúng ta thấy rằng mầu nhiệm thập giá không chỉ là một mầu nhiệm của đền bù, mà là mầu nhiệm của tình yêu, của lòng yêu thương vô biên của Thiên Chúa. Nếu toàn thể nhân loại được cứu rỗi, thì Mẹ Maria cũng được cứu rỗi, bởi vì Mẹ cũng thuộc về nhân loại. Tuy nhiên, Mẹ được cứu rỗi một cách trỗi vượt hơn. Mẹ đã được yêu thương và cứu rỗi một cách đặc biệt đến nỗi, do công nghiệp của con Mẹ, Mẹ được gìn giữ để không vướng mắc tội lỗi ngay từ giây phút được thụ thai trong lòng thân mẫu. Trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, Mẹ là đấng đã lãnh nhận mọi sự từ Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Mẹ đã thực sự được sinh ra bởi chức tư tế cứu rỗi của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu đã phó mạng mình cho Mẹ. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cũng chiếu rọi ánh sáng vào mầu nhiệm giáo hội, bởi vì Mẹ Maria là Mẹ của giáo hội. Mẹ hoàn toàn tận hiến cho giáo hội và là nguyên mẫu của giáo hội. Trong Mẹ, chúng ta được tinh tuyền, và trên trời, chúng ta sẽ được hoàn toàn tinh tuyền. Qua mầu nhiệm này, Mẹ báo trước cho chúng ta thấy giáo hội sẽ thực sự như thế nào. Thánh Maximiliano Kolbe, người đã chết thay cho một người bạn tù trong một trại tập trung thời Đức Quốc xã, đã đặc biệt xác tín rằng mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội giúp chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Theo Thánh Nhân, khi Mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức với những lời, ta là đấng vô nhiễm nguyên tội, Mẹ cho chúng ta thấy được mối dây liên kết của mẹ với Chúa Thánh Thần. Nếu, như Chúa Giêsu đã khẳng định với ông Nicodemo, chúng ta được sinh ra bởi nước và Thánh Thần, thì trong mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, mẹ Maria là người đầu tiên được sinh ra bởi Thánh Thần. Mẹ là hoa quả của tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Mẹ là công trình của Chúa Thánh Thần. Nếu mọi sự được tạo dựng cho sự thánh hóa, chúng ta có thể nói rằng trong sự khôn ngoan thượng trí của Ngài, Thiên Chúa đã hướng mọi sự về ân sủng, và trong trật tự ân sủng, mọi sự đều hướng về ân sủng của mẹ Maria và sự sung mãn trong ân sủng của mẹ. Sự sung mãn trong ân sủng này là độc nhất vô nhị. Đây là kiểu mẫu, là nguyên mẫu của mọi ân sủng. Tất cả mọi sự đều hướng về vinh quang của mẹ. Tất cả mọi sự đều hiện hữu cho sự thánh thiện của mẹ. Mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội mang lại cho chúng ta ý nghĩa tối hậu của công cuộc tạo dựng, cũng như của công cuộc cứu rỗi. Sự sung mãn ân sủng của mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội ở khởi đầu cuộc sống của mẹ sẽ không bao giờ ngưng phát triển cho đến khi mẹ chấm dứt cuộc lữ hành trần thế. Bởi vì ân sủng là một sự tham dự trực tiếp vào mầu nhiệm ba ngôi, và đặc biệt mầu nhiệm Chúa Thánh Thần, cho nên giữa mẹ Maria và Chúa Thánh Thần có một mối dây liên kết thâm sâu và độc nhất. Mối dây liên kết này giúp chúng ta hiểu được rằng giao ước mới là giao ước tình yêu trong Chúa Thánh Thần, và ân sủng của Chúa Kitô cho phép chúng ta được sinh ra bởi và trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta là người được Chúa Thánh Thần sức dầu. Trong và qua Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể kêu tên Chúa Giêsu và hô lên Abba, lạy Cha. Chúng ta sống tất cả điều đó trong niềm tin Kitô của chúng ta. Thật thế, trong niềm tin và nhất là với sự chiêm niệm, chúng ta có thể nhìn vào mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội như là trọng tâm của giao ước mới mà Thiên Chúa đã muốn thực hiện với con người qua Chúa Thánh Thần. Nếu sự sung mãn ân sủng của mẹ Maria đến từ thập giá, thì Thánh Thần cũng đã được trao ban cho chúng ta trên thập giá. Mẹ Maria quả thật là tạo vật gần gũi với cội nguồn của mình nhất là Thiên Chúa Ba Ngôi. Toàn thể mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được phản ánh trong mẹ. Trong mẹ, Thiên Chúa Ba Ngôi hiện diện bằng một cách thế mà chúng ta không thể tìm thấy nơi bất cứ tạo vật nào. Ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Trong Chúa Thánh Thần, mẹ Maria là đấng được cưu mang trong tình yêu của Chúa Cha. Mẹ là phản ánh trực tiếp của Chúa Thánh Thần. Là công trình đầu tiên và hoàn hảo nhất của Chúa Thánh Thần, mẹ phải là đấng hướng dẫn chúng ta để khám phá mầu nhiệm thông ban của Chúa Thánh Thần. Chúng ta không thể nói đến mầu nhiệm ân sủng mà không nói đến mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội, bởi vì mẹ là người đứng đầu trong trật tự ân sủng. Bởi vì mẹ là người đứng đầu trong trật tự ân sủng, và bởi vì ân sủng này là hậu quả trực tiếp của Chúa Thánh Thần, cho nên chúng ta có thể khẳng định rằng mầu nhiệm vô nhiễm nguyên tội cho phép chúng ta đi vào mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Mẹ Maria bày tỏ, thể hiện tình yêu của Chúa Thánh Thần. Do đó, mẹ là tiếng vọng của chính mầu nhiệm Chúa Thánh Thần. Qua mẹ, Chúa Thánh Thần tự tỏ bày một cách mãnh liệt nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.